Vâng,
như
mình.
Ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời.
Vâng, tức là dương cao, thế là con người phải phải bị treo lên đấy và chết, và dĩ nhiên cũng là tôn vinh, vừa là chết vừa là tôn vinh, phục sinh. 8:28
Gioan 8:28 Người bảo họ, khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết tôi hằng hữu.
Đấy, dương cao, vâng, được rồi. Khi các ông dương cao con người lên, mà các ông dương cao tức
là họ treo lên
đấy, chứ không phải là tôn vinh nữa trong câu này. Câu này thì chắc chắn là không phải là phục sinh. Khi các ông dương cao con người lên, treo lên, đóng đinh con người. Vâng, tiếp tục đấy, cái câu này thì không hỏi hiểu là tôn vinh đâu nhé. Rồi 12:32-34 câu rất đẹp. 12:32-34 đâu, anh chị em thử coi dương cao nghĩa là gì, thì nó, họ trong câu này trả lời đúng cái câu mà Nhi Thành lúc đây nói.
Phần tôi một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giê-xu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Vậy dân chúng thưa Ngài, chúng tôi đã học biết trong sách luật rằng
chắc ngừng lại được cũng được rồi các bạn. Đấy, như vậy đấy, vậy Hồng Tiên, như vậy là nâng cao, theo cái này giải thích là nâng cao là làm gì vậy?
Nâng cao, nâng cao là phải được đưa lên.
Không, cái câu vừa đọc người ta trên người ta nói
là kéo mọi người lên.
Không phải
ám chỉ người phải chết cách nào.
Đấy, đó là cái câu. Dương cao là ám chỉ về cái chết, mà hiểu ngầm nữa đó là cái chết bị đóng đinh đấy. Thành ra chính cái câu vừa rồi là ông Sư Hoàn ông ấy giải thích cái chữ nâng cao. Cứ nói nâng cao vừa đây là tôi giải thích thôi, đó là ám chỉ về cái chết. Thành cái câu này, cái chữ nâng cao là rất rõ để cho mình thấy rằng nghĩa là gì trong cái nhìn của Thánh Gioan. Vâng, như thế rồi, như thế là con người, vâng, như thế được rồi. Thành ra dương cao đúng là nói về cái chết à. Đấy, việc Đức Giê-xu dương cao nghĩa là gì, thôi như vậy là được rồi nhỉ, có cần thêm gì nữa không? Đấy. Có ai đọc cho tôi Isaiah 52:13 không? 52:13 là câu đầu tiên của bài ca cuối cùng của Isaiah về người tôi tớ mà đã có cái chữ nâng cao. Ồ, lạ thật đấy. Vâng, có cái chữ nâng cao.
Dạ thưa cha, Isaiah 52:13: này đây, người tôi trung của ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao nổi bật và được suy tôn đến tột cùng.
Ôi, có chữ gì chị thấy có nâng cao gì không nữa?
Dạ, sẽ có câu là sẽ thành đạt và sẽ được vươn cao.
Đây có nói đến vươn cao à?
Nổi
đấy,
bật.
Luôn luôn là có cái sự nâng lên. Vâng, thôi được rồi, câu số 3 như vậy. Những cái phần khó anh chị em cũng thấy rõ. Đấy. Thành ra cái chữ dương cao ở đây trong câu 14 là chúng ta thấy là nói đến cái chết của Đức Giê-xu, mà cái chết đấy đem lại sự sống, giống như là rồi số 4 câu này thì dễ, mà câu này ai trả lời được cũng hay. Tôi sẽ xin cả lớp vỗ tay nếu ai trả lời được câu số 4. Câu số 4 là thế này: anh chị em hãy đọc những cái lời Đức Giê-xu tiên báo về cuộc khổ nạn của mình trong các phúc âm nhất lãm, và xem những cái câu ấy với cái câu hôm nay mà chúng ta bàn từ nãy giờ là câu Gioan chương 3:14 đấy, như Môi-se đã nâng cao con rắn như thế khác rồi con người phải được nâng cao. Thế thì thử xem cái câu 3:14 này là như thế. Câu 3:14 cũng nói về cái chết Đức Giê-xu nhỉ, mà Đức Giê-xu cũng nói về cái chết của mình ấy chứ. Như Môi-se đã dâng cao như thế thì con người cũng phải được nâng cao như vậy, đúng không nào? Và như thế Đức Giê-xu đang nói về cái chết của mình. Còn nhất lãm thì bà nói dài lắm, bao nhiêu câu anh em thấy tôi trích không, mỗi một phúc âm đều nói bao nhiêu lần Đức Giê-xu nói là con người sẽ chịu đóng đinh, phải chịu đau khổ, phải chịu chết. Thì câu hỏi là tìm xem Gioan 3:14 với những câu trong phúc âm nhất lãm có một điểm gì chung. Chị có vẻ thích câu này không? Đây, một điểm chung.
Thưa cha, Marco 8:31 rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, Thượng Tế cùng Kinh Sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại.
Rồi.
Thưa cha, Matthew 16:21. Từ lúc đó Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Luca 9:22, người còn nói con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba được sống lại, được trỗi dậy. Luca 17:24-25, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia, thế nào thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó người phải chịu đau khổ nhiều vì bị thế hệ này loại bỏ. Luca 24:7, là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Gioan 3:14, như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ được dương cao như vậy. Thưa cha, con thấy điểm chung trong phúc âm nhất lãm là sau cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa là sự phục sinh.
Con chị đọc cái câu vừa rồi 3:14, chị có đọc đúng không đó?
Như ông Môi-se, dạ, thưa đúng.
Đọc lại câu sao, sao,
như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ được dương cao như vậy.
Sẽ được phải không ạ? Đấy, ủa sao chị còn thiếu cái gì đó? Sau đó có nhiều người đang kêu đó. Có thiếu gì không? Viết thiếu rồi, đọc thiếu rồi.
Cũng sẽ được dương cao. Cũng sẽ phải được dương cao như vậy.
Đúng rồi, đúng rồi, rõ chưa? Vậy rồi, giờ trả lời đi, rồi.
Thưa cha, điểm chung trong phúc âm nhất lãm sau cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa là sự phục sinh.
Vâng, cảm ơn ạ. Có ai tìm thấy chưa? Có, nhất là để dành cho người chưa được nói. Có ai tìm thấy có một điểm giống nhau giữa câu của Gioan với bao nhiêu câu mà chị đọc á, chị Phụng chị đọc á? Có ai mà chưa giơ tay từ đầu đến giờ không ạ?
Thưa cha, theo con thì điểm chung giữa Gioan và cái phúc âm nhất lãm là sẽ được sống lại.
Sẽ được, vâng. Cảm ơn chị ạ. Chị Di Dung thì chị chưa bao giờ nói đó. Nay tôi phải cho chị nói một lần.
Dạ, điểm chung là phải.
Là chữ phải. Điểm chung là chữ phải. Các anh chị em nào mà có vỗ tay được thì cũng nên vỗ tay. Chỉ có chữ phải thôi. Anh chị em có đúng không? Con có tìm thấy điều đó không? Nên chữ phải, một chữ phải thôi. Mà anh chị em nhớ, trong tin mừng của tụi mình ấy, khi mà có chữ phải ấy, đó là đang nói về ý muốn của Chúa, kế hoạch của Thiên Chúa, như thế thôi. Đấy thôi. Con người phải chịu đau khổ, không phải là phải là do mấy cái ông lãnh đạo tôn giáo đâu, không dám đâu. Cũng không phải là lính tráng gì ở đây. Con người phải, thế thôi. Và ở đây cũng thế. Cũng có một chị, đúng đấy, cái bản văn của chị cũng biết, có cuốn sách của chị có chữ phải không? À, viết lộn rồi đó, mà viết lộn ngay, thiếu ngay cái chữ quan trọng. Vâng, thế là chữ phải. Đấy, con người phải được dương cao, phải được dương cao thì phải hiểu là phải chết ấy. Đấy, phải nâng lên đấy. Mà vừa là phải được, mà cũng là được tôn vinh, vừa là tôn vinh. Thành ra nơi Thánh Gioan, tôn vinh với đóng đinh là hai cái dính vào nhau. Hai biến cố đối với chúng ta là khác nhau quá trời. Đóng đinh là một chuyện, vừa tôn vinh phục sinh là chuyện không. Anh bảo, ngài bảo không, không. Đối với tôi, mà như thế là hơi là chơi chữ đấy nhỉ. Anh chị em có thấy chơi chữ không? Bởi vì tôi nâng lên thì đúng là đóng đinh. Nhưng mà đồng thời nâng một người lên chính là tôn vinh. Đó. Vâng, thôi như vậy được rồi. Đấy, tức là như vậy, anh chị em thấy ở đây có... Đúng rồi, đó là tìm điểm chung là thấy là có chữ phải rồi nha. Đấy, thành ra trong tất cả những lời Đức Giêsu nói về cái chết của mình, Ngài đều coi đó là ý định của Chúa đó. Và đứng trước ý định của Chúa thì Ngài phải làm, thế thôi. À, con người phải chịu, thế bảo dương thì em chịu. Con người phải đưa lên thì em làm thôi. Đấy, đấy, rồi, xong. Thứ hai, tiếp tục là số 5, đó là Gioan chương 3 câu 16 đến 17. Đó. À, câu này dễ. Vâng, hãy cho thấy khuôn mặt tốt lành của Thiên Chúa đối với thế gian tội lỗi. 3:16-17.
Gioan 3 câu 16 câu 17. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống đời muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.
Vâng, em cái câu này nhiều người ý kiến lắm, ai nói cũng được. Vâng, thế thì trả lời, hãy cho tôi, khi tôi đọc hai câu đấy, hãy cho thấy khuôn mặt tốt lành của Thiên Chúa đối với thế gian, không phải thế gian thánh thiện, thế gian tội lỗi. Đấy, vâng, rồi mời.
Dạ thưa cha, là đối với một cái thế gian tội lỗi và đã từng phản bội Chúa, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương ban cho chính Con một của Ngài.
Như vậy cái chữ gì là đáng động em, chữ gì là quan trọng? À, chữ gì trong cái câu đó đối với em, chữ này là quan trọng.
Yêu.
Chữ yêu nè, em để ý chữ yêu. Rồi em để ý chữ gì nữa? Có để ý chữ gì? Chữ gì mà nó cho thấy là yêu ghê lắm đó, chứ không phải chơi.
Đến nỗi đã
có chữ đến nỗi nữa đó. À, có chữ đến nỗi đó là chữ cũng hay đấy. Có chữ gì nữa không ạ? Khi người ta yêu cái gì ạ?
Con một.
Con một, à, bởi vì nếu mà giả như có 100 người con mà ba người con là không có quý, nên con một. À, thứ nhất là chữ ban này, ban nguyên văn là cho đấy, thế là cho, ban cho này, rồi yêu này, rồi còn chữ gì nữa không? Hết chưa? Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một đó. Rồi còn thôi bây giờ người khác có ai thấy trong cái câu trả lời này có thấy cái gì á mà cho thấy rằng Thiên Chúa thật là dễ thương, thật là tốt lành và dễ thương? Dễ vậy, câu này dễ quá, ai đọc cũng thấy hết.
Lên án.
Lên án, ủa tên lên án là nói về cái dễ thương,
có nghĩa là Thiên Chúa không đến để lên án.
Thiên Chúa không đến, không đến, có chứ không đến không ta?
Dạ không ạ. Không phải để lên án thế gian thì
không đến để lên án, để xét xử, đúng rồi, để lên án. Như thế chữ nào để nói lên cái lòng tốt của Thiên Chúa, chữ gì?
Dạ, cứu độ ạ.
Đấy, mục đích của Thiên Chúa là đến cứu độ, và sai Con của mình đến trần gian là mục đích để cứu con người. Như vậy chắc anh em còn ai thấy gì nữa không? Anh chị em đọc lại câu đó thì cũng có thể thấy được, như chúng ta đã nhìn thấy về cái tình yêu mà anh chị em biết trong Phúc Âm Thánh Gioan ấy. Gioan câu chương 3 câu 16 này là câu nổi tiếng nhất đấy. Nổi tiếng nhất trong Tin Mừng Gioan. Cái câu nổi tiếng thứ hai là Gioan chương 14 câu 6, thầy là gì? Là đường đấy. Câu này là nổi tiếng nhất ấy. Và anh chị em nên cầu nguyện với câu này ạ. Mà để ý từng chữ, câu là 16 nè. Thiên Chúa yêu mến thế gian. Thiên Chúa yêu mến thế gian. Ở tiếng Việt Nam này ngộ ghê ấy. Dịch là thế gian, anh chị em có thấy không? Nó hơi gian đấy. Trong trường hợp này là đúng đấy. Giờ đúng đấy. Yêu mến thế gian. Mà anh chị em hiểu sao cha biết là nó có tội. Đọc câu sau mới thấy nó có tội chứ. Cái đọc này đâu thấy gì đâu. Yêu mến cái thế gian. Mà nếu mình yêu mến cái người tốt lành ấy thì nó dễ. Người tử tế tốt. Hay là mình yêu mến cái người tử tế với mình. Còn đằng này lại hóa là yêu mến cái người mà chống lại mình. À, cái đó khó ạ. Yêu mến thế gian mà yêu mến nhiều không thì ở đây có chữ đến nỗi đấy. Yêu nhiều, yêu đến nỗi đã ban hay đã trao, trao ai? Con một đấy. Và Thiên Chúa có một người con một và Ngài trao chính người con một đấy. Và mục đích trao ai? Dĩ nhiên là trao cho chúng ta rồi. Yêu thế gian, trao cho chúng ta người con một để mà ai tin vào Con, tin vào Con của Người, vâng, tức là tin vào Con, có chữ của Người không ta? Vâng, tôi xem tin 3:16 ban 3:16 yêu thế gian đến nỗi đã ban, đã ban tức là đã cho Edoken con một để những ai tin vào con của người, thật ra trong tiếng Hy Lạp sẽ đơn giản là tin vào người ấy, tin vào người ấy, người ấy tức là nhắc lại cái chữ con một, không muốn nhắc lại cái chữ con một, đã tin vào người ấy, đấy, is auton thì không có bị hư mất nhất, nhưng có ở đây là, nhưng có gì, có sự sống đời đời, đấy, đấy, như vậy, như thế rồi, nhưng có sự sống đời đời, đấy, thành ra cái chữ mà con của người thì thật ra là người, ai tin vào người thì là đúng nhất, ai tin vào người thì khỏi phải diệt vong, nhưng có sự sống đời đời. Như thế anh chị em thấy trong câu 3:16 này nói lên tình thương của Thiên Chúa nhiều đến mức độ là Ngài biếu cho chúng ta một món quà rất lớn là chính người con một, và mục đích ban con một để cho ai tin vào con đó, người con đó thì có sự sống. Mà anh chị em có thấy cái điều này là ngộ không? Đó là Thiên Chúa không nói là thì tôi yêu mến thế gian nên ai mà tin vào tôi thì có sự sống đời đời. Không ạ, à, lạ lắm. Không, nói là ai tin vào tôi thì có sự sống đời đời. Nhưng ở đây Đức Thiên Chúa Cha lại muốn sai một người con của mình, và Ngài muốn tất cả chúng ta tập trung vào người con ấy. Chứ có vẻ như đối với tôi là không phải tập trung vào Ngài ạ. Tập trung vào người con ấy nè. Tôi nè, tôi ban cho mấy anh người con của tôi nè. Ai tin vào con của tôi là được sống. Là được sống ạ. Chứ không nói là ai tin vào tôi. Đấy không. Đấy, mà từ con rồi từ từ đến với cha. Nhưng mà như thế thôi, theo tôi toàn bộ Phúc Âm Gioan này luôn luôn nói rằng Đức Giêsu là nhịp cầu giữa cha với chúng ta. Cha, chúng ta không thể đi trực tiếp đến với Thiên Chúa. Không trực tiếp. Không trực tiếp được. Và toàn bộ Phúc Âm Gioan theo như tôi học luôn luôn đòi đi qua Đức Giêsu. Luôn gọi vậy. Và như thế tất cả ân sủng đến từ Ngài. Và Thiên Chúa Cha rất ao ước chúng ta yêu Giêsu, tin vào Giêsu. Và bất cứ ai, đây là một điều rất dễ thương, bất cứ ai yêu con thì thế nào cũng yêu cha. Và Đức Giêsu là người được sai, bất cứ ai yêu cái ông được sai thì thế nào cũng yêu cái người đã sai ông ấy. Rất đơn giản. Và đấy là rõ ràng. Thành ra cái ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa. Ai mà hỏi anh là ai là ơn cứu độ thì anh trả lời ai?
Chúa Kitô.
Đấy, phải trả lời là Thiên Chúa đấy. Em nào, ai là đời ban ơn cứu độ? Dạ Thiên Chúa. Và Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho chúng ta qua
Đức Giêsu Kitô.
Đấy, thì từ Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho tôi, nhưng Ngài không thích ban trực tiếp. Ngài không bảo tôi hiện nay tôi ban cho cô này, không. Ngài lại ban xuyên qua luôn luôn. Ngài luôn luôn muốn qua cái nhịp cầu Giêsu, và Ngài muốn tất cả chúng ta đều qua. Và chính Ngài muốn ban chúng ta, Ngài bảo để tôi đi qua nhịp cầu này. Và Ngài bảo chúng ta là này các anh ấy, các anh nhớ đi qua nhịp cầu này đến với tôi. Và vì thế câu 14:6 đúng là nhịp cầu, không ai đến được với cha mà không qua thầy. Toàn bộ Phúc Âm Gioan là như thế. Đấy, thành ra ở đây như anh chị em thấy cái điều quý nhất Thiên Chúa ban, rồi ai tin vào con của Ngài thì Ngài được sống thôi. Thành ra chỉ cần tin vào Giêsu thì được sống. Vâng rồi. Nhưng mà ở đây có chữ ban ấy, anh chị em. Anh chị em có thích chữ ban không? Thiên Chúa đã ban, ở đây là edoken, động từ cho, đấy, động từ cho. Và anh chị em mà biết chữ ban ở đây, nó cho này, nó cũng có nghĩa là chấp nhận cho người con ấy bị gì ạ? Bị chết đấy, chết đấy. Vâng, là chết đấy. Thế thì tức là Chúa Cha ơi, như vậy lạ kia. Chúng ta hay nói rằng là hỏi chúng ta được cứu độ nhờ gì, thì anh chị em bảo chúng ta được cứu độ là nhờ Đức Giêsu đã ban cái sự mạng sống của mình, đã cho cái sự sống của mình, hiến mạng sống của mình cho chúng ta đấy. Nhưng mà khi ta nhìn lên thập giá đó, thì anh chị em mới biết rằng không phải chỉ có Đức Giêsu mới ban mạng sống của mình là cái quý nhất của mình, mà còn ai ban nữa. cha ban ai ạ? Ban chính Đức Giêsu ạ. Và điều đó là cái anh chị em hỏi Chúa Cha là cái gì quý nhất của Đức Chúa Cha? Chúa Cha bảo trời quý nhất của tôi chỉ có con tôi chứ còn ai vào đây nữa. Và Chúa Cha ban cho chúng ta cái điều quý nhất, và Đức Giêsu cũng ban ạ. Thành ra anh chị em muốn tìm cái chỗ nào mà vừa Cha ban mà vừa Đức Giêsu ban, mà cả hai người đều ban những điều quý nhất, thì trên thập giá. Và chính trên thập giá, tôi cá với anh chị em rằng, anh chị em bảo cha, mình đọc 36 nên đọc lúc nào chứ? Nên đọc lúc nhìn lên thập giá. Anh chị em lên đọc, cứ nhìn lên thập giá, thì anh chị em đọc câu này một cách rất ngon lành. Thiên Chúa Cha yêu chúng ta đến mức độ đã ban con một của Ngài cho chúng ta. Nơi thập giá tôi nhìn thấy tay của Thiên Chúa Cha đưa ra và trao cho tôi chính con của Ngài đấy. Và đúng mà trao kiểu này là kinh khủng. Trao có nghĩa là chấp nhận để cho người con ấy bị chết, chấp nhận. Và Ngài bảo thôi, tôi trao con của tôi cho các anh đấy, các anh tha hộ, các anh muốn làm gì cũng làm đấy. Và người ta đối xử với con của Ngài như thế và Ngài chấp nhận. Thiên Chúa Cha chấp nhận con mình bị chết mà, chứ đấy như chị em đâu có để cứu đâu, cứu sau phục sinh ấy. Chứ còn chấp nhận để như thế, để cho mọi người thấy rằng nè mấy người nè, coi tôi yêu mấy anh đến thế nào ạ. Chứ nếu Đức Giêsu mà không chết trên thập giá như lần trước tôi có khi tôi giảng anh chị em đó, nếu Thiên Chúa cứu chúng ta bằng bốn tay, chúng ta không thấy tình yêu của Chúa Cha, không thấy tình yêu của Chúa Giêsu thì là dĩ nhiên rồi, mà không thấy tình yêu của Chúa Cha. Thành ra cái chết trên thập giá cho chúng ta thấy giống câu này: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một. Cái câu này rất ứng cho cái việc mà Chúa Giêsu đóng đinh. Đấy, thành ra mà nơi đấy thì chúng tôi thấy cái tình yêu của Đức Chúa Cha lên cao nhất thôi. Được rồi anh chị em. Anh chị em đọc này, câu này dễ này. Ai chưa nói thì rất dễ. Đọc 3, 15, 16, 18 câu hỏi: để có sự sống đời đời hay được cứu độ thì cần phải có thái độ nào? Rất dễ, cực kỳ dễ. Dễ một cái kia gớm.
Gioan 3 câu 15: để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Câu 16: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Câu 18: ai tin vào con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh con của con một Thiên Chúa. Thưa cha, là để có sự sống đời đời hay để được cứu độ thì cần phải có thái độ là tin.
Tin ai? Vâng.
Dạ, tin vào người con ạ.
Người con nào?
Con của Thiên Chúa Cha là Chúa Giêsu.
Vâng, đấy là một trong những chủ đề khá lớn của Thánh Gioan ạ. Đấy, và tôi cứ nghĩ là Chúa Cha giống như là Chúa Cha gặp tụi mình, Chúa Cha nói: "Nè, tôi đứng bên này nè, rồi tôi tặng cho mấy anh cái nhịp cầu nghe, rồi tôi làm cái cầu cho anh nè. Đó là tôi đứng ở bên này, tôi ở cao lắm này. Thế mấy anh ở dưới kia để tôi làm cho anh một cái cầu." Và Thiên Chúa Cha làm một cái nhịp cầu. Cái nhịp cầu ấy tên là Giêsu ạ. Đấy, và Ngài nói rằng: "Nè, mấy anh nào mà muốn là lên với tôi, tức là được cứu độ, nhớ đi qua cầu này nghe." Thế thôi. Và mấy anh mà không đi qua cầu này không có tới được đâu. Đây là nhịp cầu duy nhất. Nhịp cầu duy nhất để cho Thiên Chúa đến với con người đã đành, mà để cho con người được cứu độ đến với Thiên Chúa thì qua cái nhịp cầu này. Đấy, thành ra anh chị em thấy vừa rồi. Mà đi qua nhịp cầu có nghĩa là gì? Tin. Cái thái độ là tin. Tin là chấp nhận Đức Giêsu là nhịp cầu. Tin là chấp nhận Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, là nhịp cầu mà Thiên Chúa Cha muốn để ai mà muốn được cứu độ thì đi qua nhịp cầu đấy, vậy thôi. Rất là đơn giản. Đấy. Mà lát nữa anh chị em sẽ thấy câu này sẽ trở nên như vậy. Là anh chị em đồng ý nha. Như vậy là đối với Gioan, chữ tin này anh chị em mới đọc từ nãy giờ có mỗi một cái câu 3-4 câu mà 3-4-5 chữ tin luôn đó. Đúng không? Chữ tin được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Và trong Tin Mừng Gioan cũng thế, nhiều lần luôn luôn nói đến tin như là cái điều kiện để mà được cứu độ rồi xong. Nhưng mà câu sau hay hơn nữa. Đấy.